cứ một cái thứ gì khi nó đi qua tâm mình, nó sẽ đi thẳng. Nó không giống như là một cái trái banh mà mình ném nó vô tường thì nó dội trở ra, tùy cái sức ném vào mạnh hay nhẹ. Thì cái tâm mình thường nó giống cái bức tường hay là giống cái hang sâu, không có cái chỗ cuối. Tâm đại chúng giống cái gì? Nếu mà một người cho mình cái kẹo thì mình cười, mà mắng mình một câu cái mình nghiêm cái mặt lại, đúng không? Tự nhiên thôi. Thì như vậy thì đâu có phải là cái hang không tiếng dội. Còn cái hang không tiếng dội á, cái tiếng dội nó không có, là cái gì nó cũng đi xuyên suốt, nó qua cái hang và nó đi xuyên suốt. Khi nó qua mình biết, qua nhận thức, biết hết, nhưng mà không có một cái gì còn lại. Mình không phải là một người ngu để không biết. Ví dụ một người họ cho mình cái kẹo, mình biết đây là thứ ăn được. Mà một người mà la mình một điều thì mình cũng biết đây là cái lỗi mà mình phải sửa, biết hết. Nhưng mà không thêm một phê phán, không thêm một nhận định, phê phán cũng không nữa, nhận định cũng không, huống nữa là thương ghét. Thì như vậy mới có thể một lòng bằng phẳng được. Cái chỗ này nó rất là khó. Có muốn nói thêm nữa không? Nói thêm về cái câu này, tại vì càng nói nó sẽ càng hơi khó, khó hơn và sâu hơn. Nghe nữa không? Thì khi mà mình ngồi thiền á, nó đã yên rồi á, thì mình có biết yên không? Mình biết. Và mình thấy cái điều đó là nó đúng hay sai? Thì khi có niệm, tôi biết có niệm. Khi yên thì biết có yên. Đúng quá. Đúng không thưa đại chúng? Nhưng mà ngang đó dừng hay đi nữa? Nếu ngang đó và cứ ngồi và biết rõ và biết mình đang biết, có phải đại chúng biết mình đang biết không? Đại chúng ngồi hết niệm rồi, bây giờ yên tĩnh, biết không có niệm, biết mình đang biết rõ ràng, đang nghe, đang thấy rõ ràng. Dừng ngang đó được chưa? Ủa sao không ai dám nói hết trơn vậy? Cái đó trong Lăng Nghiêm gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Đó là gốc vô minh. Ôi chao, sao mà nghe giật mình quá. Thưa ngang đây thôi đừng nói nữa hết. Nói nữa không? Thì mình lâu nay mình vẫn nghĩ như vậy là đúng thôi. Ai dè giờ Phật phán một câu tri kiến mà lập tri, thì cái đó là tri kiến, mình thấy biết và mình biết. À, đó là gốc vô minh. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Thấy biết mà không thấy biết mới là niết bàn. Chao, cái chỗ này nói sao đây? Đó. Thì thôi, nếu mà đã nghe thì phải nghe cho trót ha. Thì không thể chỉ thẳng thì chỉ vòng vòng. Thì đây là một cái bài kệ của một vị xưa và sư ông giảng. Thì cô nhắc lại cái lời sư ông giảng là dùng hình ảnh một cái bàn tay. Nếu mà cái tay nó đang nắm cái bọc kiến này, thì bây giờ cái bài kệ nó dài ha. Thì cô nói cái ý dễ rõ ràng trước. Nếu mà tay đang cầm cái nắp ha, nếu mà cái tay đang cầm cái nắp thì cũng như là khi mà mình ngồi thiền á, cái vọng tưởng mình khởi, mình biết vọng. Khi không còn vọng tưởng, mình biết không có vọng. Thì đó chỉ như là cái tay mình đang cầm cái nắp ly. Tại vì vọng và không vọng nó là đối tượng. Và cái giác biết của mình là cái tay này. Thì cái tay đang soi chiếu có vọng không vọng, giống như cái biết của mình đang soi chiếu có vọng không vọng, giống như cái tay đang cầm cái nắp. Đúng không? Đúng không? Đó là cái bài kệ, cái đoạn kệ. Nếu lấy biết, biết lặng. Quý vị nghe theo kịp rồi phải không? Nếu lấy biết, để biết cái lặng á, đây chẳng phải là không có cái duyên biết, là vẫn còn cái duyên, vẫn còn cái duyên để cho tôi biết, phải không? Có niệm không niệm thì như tay cầm như ý. Như ý là cái cây phất trần á, như cái tay cầm cái nắp hả? Trong bài kệ là như cái tay cầm cái cây như ý, đâu chẳng phải là không có cái như ý và cái tay. Như vậy là có cái tay và có cái nắp, hai thứ. Ngang đó quý vị hiểu rõ rồi phải không? Rồi bây giờ cái tay cô không nào, cô buông cái này xuống nha. Rồi bây giờ cô mới nắm nó lại này. À, thì bây giờ có cái gì đây? Bây giờ là tôi buông cái nắp rồi đấy hà nha. Nhưng mà vẫn còn một cái nắm tay. Cái này đại chúng gọi là cái gì? Gọi là nắm tay. À, thì khi chúng ta ngồi thiền mà nó đã yên hết rồi, nó yên hết rồi và tôi chỉ biết, tôi đang biết, tôi biết rõ ràng, đúng không? Thì tôi biết, phải không? Thì lúc đó không còn để ý tới cái duyên ngoài nữa, không nói có vọng, không vọng nữa, nhưng mà giống như là cô đang nắm cái tay lại vậy đó. Mình biết, cái đó là cái chỗ tri kiến lập tri. Đã, tri kiến mà vẫn còn một cái biết ở đó. Đó là chỗ tri kiến lập tri. Thì giống như cái bàn tay tự nhiên nắm lại. Thì nếu mà bây giờ mình gặp một người mà đi đâu mà cứ nắm cái tay hoài vậy, thì đại chúng thấy người đó phải hay là chẳng phải? Đó, thì như vậy là biết là đi đã tới nơi hay chưa đó. Đó, thì cái câu kệ như thế này: nếu lấy tự biết mà biết, phải không? Mình lấy cái tự biết này để biết, là tri kiến lập tri đó, thì cũng chẳng phải là không có duyên biết. Mình tưởng như vậy là không có duyên, nhưng mà nó vẫn còn cái duyên đấy. Duyên tức là cái ngoại cảnh đó. Như là cái tay nó tự làm thành cái nắm, chẳng phải là không có tay và không có nắm ha. Như vậy là có một cái tay và có một cái nắm. À, khó hay là dễ thưa đại chúng? Cũng dễ, phải không? Rất là dễ hiểu. Tức là nói tới đâu là mình thấy nó, cái công phu mỗi ngày nó gần gũi ghê lắm. Chuyện này mình làm mỗi ngày, trong cái giờ thiền mình đều kinh nghiệm qua cái chuyện này hết. Nhưng mà phải cho hiểu rành rẽ. Và những cái rành rẽ này chỉ có, cô chỉ dám đem những cái lời chư tổ ra để mà chứng minh, và những cái lời sư ông giảng để mà mình nói lại, trùng tuyên lại cái lời giảng. Bây giờ cái tay tự nhiên như thế này, nó không nắm mà nó cũng nó không cầm một cái gì mà nó cũng chẳng phải nắm gì hết, nó cứ để tự nhiên. Thì như vậy có cái tay không? Thì nó có mất đi đâu, phải không? Nó vẫn còn y nguyên, khi nào cần thì cô lấy, cô cầm. Nhưng mà bây giờ không có việc gì thì nó ở đó. Cũng chẳng biết, biết lặng. Thì cái khi mà mình ngồi thiền á, nếu mà đại chúng, khi mà nó đã yên rồi, mình yên rồi, mình không cần tri vọng, mình cũng không cố giữ cái không, thì một lòng bằng phẳng, cái tâm nó tự nhiên như vậy, thì nó có tâm không? Thì nó vẫn có, đâu có cần phải khởi lên một cái tôi đang biết. Khi mà mình tri kiến lập tri, có nghĩa là khi mình khởi cái tôi đang biết, chính là lúc mình đang nắm cái tay, là tự nhiên cái tay nó khỏe khoắn cái mình nắm, để chứng tỏ là tôi có cái tay. Chứ không thì tôi không biết tôi đâu rồi, phải không? Cho nên tôi chỉ an tâm khi mà tôi đang biết thôi. Tôi là chân tâm, là cái giác, và cái giác nó đây nè, lúc đó mới yên tâm, đúng không? Mình rất sợ không có. Cho nên đó là cái câu mà người ta gọi là vực thẳm buông tay, huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô khi quân bất đắc. Là nơi cái bờ vực treo leo mà buông, dám buông cái tay. Buông tay rồi, chết đi sống lại, lúc đó không ai mà có thể gạt, có thể khinh bạn được đâu. luôn luôn mình sợ mình không có gì hết. Cho nên cuối cùng, cái cuối cùng khi bắt mình bỏ hết thì mình sẽ bám lấy cái giác. Thấy không? Cái bước đầu mình bám thấy nghe này, mình phải nghe, mình phải thấy thì mình mới yên tâm là có tôi. Rồi tới một bước nữa mà mình bỏ đi hết thì cái biết thầm thầm, mà mình phải xác nhận là có cái biết đây này thì mình mới yên tâm có tôi. Thì bây giờ cũng chẳng biết, biết lặng. Bây giờ đây là cái chỗ tổ chỉ. Cũng không phải là biết, biết lặng. Cũng chẳng tự biết, biết. Tức là mình không tự biết cái biết. Vì tánh liễu nhiên vậy, vì cái tánh nó đã rõ ràng sẵn như vậy.